Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ nhất mùa chay, thế nhưng mà cũng là ngày mùng 2 Tết của chúng ta. Mà ngày mùng 2 đó là ngày để giáo hội muốn chúng ta, nhắc nhở chúng ta, đó là hãy nhớ đến công ơn của tổ tiên, của ông bà, của cha mẹ chúng ta. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, Ngài là Thiên Chúa, và Ngài đã xuống trần gian này. Thế thì Chúa Giêsu xuống trần gian này, Ngài là Thiên Chúa, vậy thì Ngài có cha có mẹ không? Có cha có mẹ không? Ngài nghĩa là Ngài có cha có mẹ phải không? Vậy thì cha của Ngài là ai nào? Cha của Ngài là ai? Biết không? Biết là cha của Chúa Giêsu là ai không?
Đức Chúa Trời.
Con nói là Ngài xuống trần gian này để có một gia đình. Vậy thì cha của Chúa Giêsu là ai?
Là Thánh Giuse.
Thánh Giuse. Đúng rồi, cửa Đức Chúa Trời. Thế còn Đức Mẹ, con mẹ của Chúa Giêsu là ai cơ?
Đức Mẹ Maria.
Đức Mẹ Maria, và xin cảm ơn. Đó, chúng ta thấy là Chúa Giêsu cũng có cha có mẹ đúng không? Ngài cũng có cha có mẹ ở dưới trần gian này. Và không biết rằng ông ngoại của Chúa Giêsu là ai nhỉ? Ông ngoại Chúa Giêsu là ai cơ? Ai cơ? Ai?
Của má Maria.
Ba của má Maria và bây giờ bố. Vậy thì ông cái tên là gì nào, biết không? Ông ngoại của Đức Mẹ là ai? Ai biết không? Do ai nào? Ai nào?
Cha là Thánh Gioan Kim.
Đúng rồi. Cái Đức Mẹ, con bà ngoại. Bà ngoại là ai?
Bà Thánh Anna.
Đúng rồi, cảm ơn. Tức là bà ngoại của Chúa Giêsu là Gioakim đúng không? Và bà ngoại tức là Anna. Đây là Chúa Giêsu cũng có cha có mẹ, và ông ngoại bà ngoại, ông nội thì không thể nói, trong Kinh Thánh không thể nói, chỉ biết là dòng dõi vua David thôi. Rồi hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng mình ai cũng có cha có mẹ hết. Và đặc biệt hôm nay thì có ba cụ ở đây thì rất là lớn tuổi. Thế thì con bây giờ con xin hỏi cụ trước nhé, bà nhé. Bà có mấy cháu rồi? Bà có bao nhiêu người con?
Là 10 ạ.
10 người con?
Vâng ạ, đây các cháu ngồi đây cả đi.
Vậy cơ, 10 người con.
Vâng.
Thế bà có bao nhiêu người cháu?
Cháu mà con không đếm nữa.
Không đếm được nữa, vâng. Nhiều quá như sao trời bảo cơ.
Vâng.
Thế còn có chắc không?
Chắc có.
Bà có đếm được không?
Có, đếm nhiều chắc lắm.
Cũng nhiều chắc nó không đếm được.
Vâng.
Thế là
15 ạ.
15 chắc.
Vâng.
Bà chứ, tạ Chúa không? Bà có đó, 10 người con và nhiều cháu lắm. Chắc thì cháu thì không đếm nổi, 10 còn chắc thì 15, rất là nhiều. Bà rất là con hỏi bà câu, đó là năm nay bà bao nhiêu đấy kìa, bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, 100 tuổi.
100 tuổi. Thế rồi vậy thì trong cuộc sống làm sao để bà sống lâu như vậy, sống lâu được?
Chúa ấy để cho con sống lâu chứ.
Chúa phạm ghê.
Vâng.
Tức là Chúa cho bà sống lâu. Và cảm ơn bà. Tin tưởng vào Thiên Chúa và chắc chắn Thiên Chúa cho mình sống lâu. Còn cụ là... Cụ có được bao nhiêu người con?
Dạ, thì cha được 6 người.
6 người con.
Dạ.
Bao nhiêu cháu kìa?
Được 2 cháu.
2 cháu. Mấy chắc kìa?
Hai chất
rồi các bà, tức là các cụ cho dù lớn tuổi nhưng mà vẫn nhớ, rất là nhớ, trí khôn vẫn minh mẫn. Ba con khi mà 80 mấy tuổi, 84 tuổi là bắt đầu lớn rồi, nên là rất là cảm ơn các cụ ở đây. Thiên Chúa đã ban cho tức là được sống lâu đó vậy, mà lại còn trí khôn vẫn còn minh mẫn, vẫn còn nhớ. Đó là cái điều mà chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Và mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, Thiên Chúa đã cho chúng ta có một cuộc sống, có những người cha, người mẹ, có những người thì mất cha, mất mẹ, như là con và cha xứ thì đều mồ côi hết rồi, mồ côi cả cha, mồ côi cả mẹ hết rồi. Còn có những người thì rất là may mắn, còn cha, còn mẹ, 100 tuổi, 92 tuổi, 90 tuổi, mà vẫn còn sống với con, với cháu, đó là cái hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cuộc sống. Rồi chúng ta, vậy là chúng ta biết là mình có một gia đình, và chắc chắn là mình lập gia đình thì mình cũng có những đứa con. Thì bây giờ thì hỏi anh nhé, xin lỗi anh nhé, đầu lễ ngồi trên đây thì thấy chị chưa tới và thấy anh chăm con, và ở Việt Nam thì tôi không thấy người cha nào mà cho con bú cả, chăm con cả, bế con cả, đến Mỹ thì có thôi. Thế thì bây giờ hỏi anh, anh chăm đính nhỏ như vậy ấy, anh có thấy cực không?
Dạ quen rồi.
Dạ quen, tức là quen. Trước này có cực không đó? Trước lúc nào có cực không?
Cũng cực.
Cũng cực lắm hả? Rất là cực, chăm một đứa con rất là cực. Thế thì một cái câu hỏi khác đó là anh có nghĩ rằng hồi xưa nhỏ như vậy ấy, bố mẹ anh có vất vả vì anh như vậy không?
Dạ có.
Có. Chứ là khi mà mình chăm một đứa con còn nhỏ thì mình thấy là cực khổ lắm. Thấy anh ấy là bế rồi cho con bú liên tục thì nó khỏi khóc, ôm bình sữa liên tục như vậy. Và chăm như vậy đó rất là cực. Đôi khi là trong đêm, nhất là người mẹ nó còn hơn nữa, là suốt đêm đó đôi khi không được ngủ, cứ phải cho con bú canh giờ, cho con bú rồi nó khóc, rất là cực. Và khi mình như vậy thì mình mới hiểu được là hồi xưa mình còn bé như vậy thì bố mẹ mình cũng chăm mình như vậy đó, cũng cực như vậy đó. Có như vậy thì mình mới hiểu được cái sự công ơn của cha mẹ như thế nào. Rất nhiều người chúng ta đó là mình không có nhớ đến cái công ơn của cha mẹ. Nhưng chỉ khi nào mà mình làm cha, làm mẹ, chỉ khi nào mà mình có con và mình chăm sóc nó, thì lúc đó mình mới thấy cực thế nào. Và lúc đó mình mới thấy rằng hồi xưa mình bé thì bố mẹ mình cũng cực như vậy, rất là cực như thế. Thế rồi khi những đứa con của mình nó lớn lên, thì làm cha, làm mẹ, mình mong muốn cái gì cho những đứa con của mình? Anh mong muốn cái gì cho đứa con của mình khi nó lớn lên?
Dạ, con muốn con là một người tốt, biết nghĩ tới Chúa.
Dạ. Cảm ơn anh. Đó. Người cha, người mẹ nào, tôi nghĩ là đây tất cả mọi người đều như vậy hết. Là mình có con và mình chăm nó cho nó khôn, nó lớn thành người. Và sau này nó sẽ học hành, tấn tới có địa vị trong xã hội, không thua kém người khác. Người cha, người mẹ nào cũng đều mong muốn cái điều đó. Chăm con thì rất cực, rồi mong cho con mình nó không bị hư, tức là nó thành người học hành đàng hoàng, trở thành những người tốt. Ai chúng ta trong chúng ta cũng vậy hết. Cho nên người ta mới nói đó là công cha nặng lắm ai ơi, nghĩa mẹ bằng trời thì 9 tháng kêu mang. Cha một đời oằn vai gánh nặng, mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. Tức là cha thì gồng gánh, còn mẹ thì đôi dép, đôi khi là chiếc nọ xỏ chiếc kia, để nói lên cái sự vất vả của người cha, người mẹ. Công cha nặng lắm ơi ơi, nghĩa mẹ bằng trời 9 tháng kêu mang. Rồi cha mẹ nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nghĩa là không thể kể được cái công cha, công mẹ nuôi cho, giúp cho chúng ta. Vậy thì cái điều quan trọng đó là chúng ta là những người con, chúng ta phải đối xử với mẹ, với cha như thế nào. Khi cha mẹ mình còn sống, mình đối xử như thế nào. Người ta thường nói đó gì? Đó là cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng, tính ngày. Cha mẹ nuôi con thì không có tính gì hết, hy sinh cả mạng sống vì con. Thấy rất nhiều người hy sinh mạng sống vì con, như là Việt Nam có bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh cũng vậy, mới có 33 tuổi bị ung thư. Nhưng mà bác sĩ đó đã nói rằng tôi muốn có một đứa con, thêm đứa con nữa để cho nó có, sau này tôi chết đi thì nó có chị, có em để nó, chúng nó nâng đỡ nhau. Nên đã không có chịu để cho người ta xa chị để thêm một đứa nữa. Chịu đau, đó, chịu cực và đôi khi chịu cái chết, nó chấp nhận cái chết. Rất nhiều người mẹ ung thư nhưng mà chấp nhận cái chết để đứa con mình sinh ra cho nó không bị ảnh hưởng đến thuốc, không bị ảnh hưởng đến cuộc sống của nó sau này. Đó, tình cha nghĩa mẹ là vậy. Thế thì chúng ta là những người con thì chúng ta phải đối xử với bố với mẹ mình như thế nào. Người ta kể rằng một hôm có một anh thanh niên ngồi đọc báo trước sân, rồi ông bố già cũng ngồi ở bên cạnh. Thế thì có một con chim sẻ nó bay đến đậu trên một cái bụi cây. Ông bố nhìn thấy hỏi con là cái gì vậy? Đứa con nó mới nói rằng con chim sẻ mà bố ơi. Thế rồi một lúc nữa cái ông ấy lại quay hỏi cái gì vậy con? Con nó bảo là con chim sẻ. Thế rồi con chim sẻ nó bay một chút, nó bay xuống đất, nó nhảy nhảy. Cái gì vậy con? Con chim sẻ mà mẹ, bà bố. Lúc nữa cái ông nó đi một hồi nữa cái ông lại bảo cái gì vậy con? Con nói mãi là con chim sẻ. Hỏi cái gì hơn lâu nhiều vậy? Thế là trước đó ông bố không nói gì hết. Ông đứng dậy, ông đi vào trong nhà. Thế đứa con nó hỏi với là bố đi đâu vậy? Ông bảo lắc tay bảo, nghĩa là bảo đừng có theo, không cần phải theo. Ông vào nhà, ông mang ra một cuốn sổ. Ông mới lật ra và ông bảo với đứa con là con đọc cái này đi. Thì đứa con nó đọc lên, nó là ngày bao nhiêu, tháng bao nhiêu, khi con mới có 3 tuổi thôi. Và một ngày kia, con cũng hỏi bố rằng, cái gì vậy bố? Bố đã trả lời con đến 21 lần. Đấy là con chim sẻ đấy con. Và mỗi một lần con hỏi bố như vậy thì bố trả lời và bố ôm con và bố hôn lên trán con. Lúc đó, người con mới thấy rằng mình mới trả lời bố có 4-5 lần thôi mà đã cộc cằn nóng nảy không chịu được rồi. Còn bố mình thì trả lời mình đến 21 lần mà vẫn từ tốn chỉ dạy cho con. Như vậy nói lại cho chúng ta rằng người cha, người mẹ luôn luôn mong muốn con mình thành người tốt, cho nên giáo dục dạy con từng ly từng tí một. Còn bây giờ cũng cái hoàn cảnh như vậy, ông bố già lú lẫn hỏi con, con không trả lời, trả lời được 2-3 câu thôi. Đó là cái điều mà con cái, là những người con, người cháu phải nhìn lại cuộc sống của mình và phải suy nghĩ lại những gì cha mẹ đã bù yêu thương, nuôi dưỡng, bù đắp cho mình. Để mình luôn luôn yêu thương những người cha, người mẹ, cho dù đôi khi lẩm cẩm, đôi khi đó là lẫn, khi là già yếu, chậm chạp, bệnh tật. Thế nhưng tất cả chúng ta hãy cố gắng đối xử với người cha, người mẹ của mình. Đừng để một ngày kia khi ta không còn nữa thì lúc đó ta mới hối tiếc. Còn hãy chăm sóc, hãy yêu thương, hãy kính trọng người cha, người mẹ của mình. Đó là thì chúng ta mới làm tròn cái đạo hiếu của chúng ta Và như vậy thì Thiên Chúa mới chúc lành cho chúng ta. Và trong ngày đầu năm, chúng ta hãy cầu nguyện, nếu bố mẹ, ông bà chúng ta đã mất khuất, chúng ta cầu nguyện cho các ngài, để các ngài mau chóng hưởng tôn nhan Chúa. Nếu các ngài còn sống, thì chúng ta cũng hãy biết yêu thương và chăm sóc các ngài.